Thứ năm tuần thứ 31 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Philippe. Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ thần khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Giêsu Kitô chứ không cậy vào xác thịt. Mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, họ Benjamin, là người Do Thái, con của người Do Thái, giữ luật thì đúng như một người Pharisee. Nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh, còn sống công chính theo lệ luật thì chẳng ai trách được tôi. Nhưng những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lời tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rơm rác để được Đức Kitô. Phúc âm theo Thánh Luca. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisee và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ nghe dụ ngôn này: Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Suy niệm lời Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng tự hào về lịch sử huy hoàng của mình, như dòng họ phú quý, bằng cấp, chức quyền. Nhưng rất nhiều khi, những điều tự hào này chẳng giúp được gì mà còn làm hại chúng ta nữa. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận suy xét để tìm ra những gì thực sự giúp ích cho cuộc đời mình. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhận ra cái lịch sử huy hoàng mà Ngài đã từng tự hào, làm Ngài suýt chết trong biến cố ngã ngựa trên đường đi Damascus. Nhưng lòng thương xót của người mà các Kitô hữu tin tưởng mới thực sự là người sinh ích cho cuộc đời của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mở mắt cho các kinh sư và biệt phái nhìn thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là lý do tại sao con người được cứu độ, chứ không phải thái độ tự cho mình là công chính của họ. Bài đọc 1. Cậy vào xác thịt hay cậy trông nơi Thiên Chúa? Thứ nhất, Phaolô xét mình. Phaolô nhìn lại cái lịch sử huy hoàng mà ông đã từng tự hào về nó. Nếu ai có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, chi tộc Benjamin, là người Do Thái, con của người Do Thái. Giữ luật thì đúng như một người Pharisee, nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh. còn sống công chính theo lề luật thì chẳng ai trách được tôi. Nhưng những gì xảy ra từ khi biến cố ngã ngựa trên đường đi Damascus đã làm ông xét lại niềm tự hào này. Nếu việc ngược đãi những Kitô hữu đẹp lòng Thiên Chúa thì ông đã không bị té ngựa. Thiên Chúa có thể giết chết ông, nhưng Ngài vẫn để cho ông sống. Thiên Chúa có thể để cho ông mù lòa, nhưng Ngài đã chữa ông cho sáng mắt. Thiên Chúa có thể để ông lầm lạc trong niềm tự hào về lịch sử huy hoàng của ông, nhưng Ngài đã mặc khải cho ông hiểu đâu là sự thật. Thiên Chúa có thể để ông sống như bao tín hữu, nhưng Ngài trao ban cho ông sứ vụ rao giảng tin mừng. Thứ hai, Phao-lô được soi sáng và nhận ra lòng thương xót của Chúa. Sau khi Phao-lô so sánh cái lịch sử huy hoàng của mình với tất cả những ân thánh nhận được từ biến cố Damascus đến giờ, Thánh Phao-lô khiêm nhường thú nhận: những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là một thiệt thòi. Cái lời đầu tiên và quan trọng nhất là biết sự thật, và sự thật trên hết mọi sự thật là chính Đức Kitô. Thánh Phao-lô xác nhận: mối lợi tuyệt vời nhất là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Kinh nghiệm quá khứ mở mắt cho người nhìn thấy tai hại to lớn của việc không biết sự thật. Cái lời thứ hai, như chúng ta thấy trong đạo lý của Ngài trước đây, con người không thể nên công chính bằng việc giữ cẩn thận lề luật, nhưng bằng niềm tin vào Đức Kitô. Vì Thiên Chúa thương xót con người nên đã cho Đức Kitô xuống trần để gánh tội thay cho con người. Chính vì Đức Kitô, con người có thể nên công chính trước Thiên Chúa. Thứ ba, Phao-lô rút ra kết luận cho tương lai. Ngài đưa ra hai ví dụ cụ thể hôm nay. Thứ nhất, cắt bì theo xác thịt mà đối phương đòi các tín hữu phải làm không có giá trị gì, vì phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn theo tinh thần của lề luật, chứ không phải theo chữ viết của lề luật. Thư Roma chương 2 câu 29. Ngài củng cố các tín hữu, chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thánh Thần của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Giêsu Kitô chứ không cậy vào xác thịt. Thứ hai, từ bỏ mọi sự để chiếm hữu Đức Kitô. Phao-lô nói: vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Phúc âm lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ nhất, xét đoán tha nhân thay vì xét mình cẩn thận. Một trong những xung đột chính giữa Chúa Giêsu và các kinh sư và biệt phái là lối sống giả hình. Họ luôn tìm cách bắt bẻ Chúa về việc không giữ luật lệ bên ngoài như rửa tay trước khi ăn, chữa bệnh trong ngày Sa-bát và hôm nay ăn uống với tội nhân. Trong trình thuật Luca hôm nay, các người biệt phái và các kinh sư xét đoán tha nhân, các người thu thuế và gái điếm là những người tội lỗi trước mắt họ, và họ tin những hạng người này không bao giờ được chung hưởng vinh quang trong nước Thiên Chúa. Xét đoán Chúa Giêsu, ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Giao tiếp với những hạng người như thế làm cho con người ra nhơ bẩn tội lỗi. Trong những trình thuật khác, Chúa Giêsu đã trách mắng họ là những mồ mả thô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong đầy những giòi bọ rút rỉa. Hãy xét mình và làm cho sạch bên trong trước, rồi mới có đủ sáng suốt để xét đoán tha nhân. Trong trình thuật hôm nay, Chúa hướng lòng họ về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Thứ hai, Chúa dạy con người hai ví dụ về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ nhất, tìm được con chiên lạc. Con chiên lạc đi lạc là nỗi vì lỗi của nó đã không chịu nghe theo ông chủ. Nhưng ông chủ chẳng những không xét lỗi nó, mà còn đi tìm cho kỳ được. Ông đi tìm vì nó là của ông, cho dẫu vẫn còn 99 chiên khác. Khi tìm thấy, ông không kết tội, không đánh đập, nhưng mừng rỡ vác chiên trên vai trở về và mở tiệc ăn mừng. Thứ hai, đồng tiền bị mất. Đồng tiền bị mất là vì chẳng may, cũng như bao nhiêu con người sa ngã vì hoàn cảnh chẳng may đưa tới. Người phụ nữ thắp đèn quét nhà moi móc tìm cho kỳ được vì nó là của bà, dẫu bà vẫn còn chín khoan khác. Khi tìm thấy, bà mở tiệc ăn mừng. Có người đặt câu hỏi, bà có thể phải dùng cả 9 đồng kia để mua thức ăn đãi khách để ăn mừng đồng tiền kiếm thấy. Cả hai ví dụ đều kết thúc bằng câu kết luận của Chúa Giêsu: cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải năng xét mình cẩn thận để nhận ra chúng ta và mọi người đều là tội nhân trước Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tội nhân mà sẵn sàng đi tìm họ, như Đức Kitô đi tìm Phaolô trên đường đi Damascus, như người mục tử đi tìm con chiên lạc, và như người đàn bà đi tìm đồng bạc bị đánh mất. Vì Thiên Chúa đã yêu thương tha thứ cho chúng ta không được quyền kết tội tha nhân như các kinh sư và biệt phái, nhưng phải sẵn sàng tha thứ cho họ. Amen.